Vâng, Chúa Giêsu Kitô, ta Thánh Marco. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành kẻ chài lưới người. Lập tức bỏ lưới, các ông theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông, hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm này là bài phúc âm cho ngày thứ hai tuần thứ nhất mùa thường niên, nghe là ngay sau lễ Chúa Giêsu trị phép rửa đấy. Nếu mà chúng ta để ý chi tiết đó thì chúng ta thấy giáo hội sử dụng một cái bài phúc âm nó liên hệ với cái bài phúc âm lễ Chúa Giêsu trị phép rửa như thế nào, và nó chuyển tiếp rất là khéo. Chúng ta cũng để ý một chi tiết nữa, đó là cái bài phúc âm này là sau cái bài phúc âm lễ Chúa Giêsu trị phép rửa theo Thánh Marco. Nhưng mà cách nhau hai câu mà giáo hội không có ghép vô cái bài phúc âm này hay là bài phúc âm trước, mà bỏ hai câu đó đi. Đó là hai câu gì? Hai câu nói về biến cố Chúa Giêsu vào hoang địa chay tịnh 40 ngày. Không có. Có nghĩa là sau khi Chúa Giêsu trị phép rửa xong thì bắt đầu xuất hiện đi rao giảng. Bởi vì nó là mùa thường niên chứ không phải mùa chay, do đó nên giáo hội chưa dùng đến cái bài phúc âm mùa chay. Chưa dùng đến bài phúc âm mà Chúa Giêsu chay tịnh 40 ngày. Và cái vấn đề ở đây nữa, cái chi tiết ở đây nữa là sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái chi tiết ngay đầu tiên nó như vậy đó. Có nghĩa là sau khi mà Thánh Gioan tiền hô đã làm phép rửa Chúa Giêsu rồi đó, kể như là người xong rồi. Kể là vai trò tiền hô của Thánh Gioan tẩy giả hoàn tất. Bởi vì Ngài đến dọn đường cho Chúa Kitô, và bây giờ Ngài làm phép rửa cho chính Chúa Kitô, và Ngài giới thiệu Chúa Kitô với dân Do Thái nói chung và với môn đệ của Ngài nói riêng. Theo như phúc âm Thánh Gioan cho biết thì xong rồi, hoàn tất. Và lúc bây giờ Gioan bị bắt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà ánh sáng lên, đó là Chúa Giêsu Kitô là mặt trời công chính, là ánh sáng bắt đầu lên, thì ngọn đèn Gioan tự nhiên mờ đi. Hay nói ngược lại, ngọn đèn Gioan tới thời điểm của nó, bởi vì thời điểm của ngọn đèn thì nó có dầu, mà dầu thì nó có hạn. Bởi tới hết thời điểm của mình thì tiền hô Gioan biến, để rồi một nhân vật ngài là đến sau cao trọng hơn xuất hiện, đúng như những gì tiền hô Gioan đã tiên báo về đấng đến sau của mình. Và giờ đây đấng đó đã tới, và ngài đã làm phép rửa cho đấng đó. Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và bằng lửa. Để rồi bây giờ đấng đó bắt đầu đi làm phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa, vào trong lửa. Ở chỗ nào? Ở chỗ là đấng Kitô thiên sai đứng đến sau tiền hô Gioan tẩy giả đó bắt đầu đi rao giảng. Bắt đầu đi rao giảng. Và cái việc thứ hai liền ngay vấn đề đi rao giảng đó là cái gì? Là chọn các tông đồ. Bởi vì cái vision, hai cái chi tiết mà Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng và chi tiết đồng thời Ngài cũng đi để tuyển lựa các tông đồ đấy, thì cho thấy rõ ràng là cái gì? Hướng về tương lai nữa, chứ không phải là chỉ ở dân Do Thái thôi. Hướng về cả thế giới, hướng về tất cả mọi dân tộc trên thế giới này. Hướng về ngày tận cùng của thế giới này nữa. Chứ không phải là chỉ có bấy giờ, chỉ có một mình Chúa Giêsu đi rao giảng thế thôi, không. Chúa còn chọn các tông đồ để làm cái gì? Để làm chứng nhân tiên khởi cho người. Để làm nền tảng cho giáo hội mà Ngài sẽ xây dựng, và Ngài sẽ ở cùng giáo hội cho đến tận thế. Đấy thì chúng ta thấy cái bài phúc hôm nay cho chúng ta thấy là lúc bấy giờ và cả tương lai của công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta phân tách từng cái một, nhất là cái câu đầu tiên, đó là cái gì? Chúa Giêsu sang xứ Galilee, tại sao Ngài sang xứ Galilee? Như vậy có nghĩa là lúc bây giờ Ngài ở xứ Judea, bởi vì Ngài chịu phép rửa ở xứ Judea, ở miền Nam. Thánh Gioan Tiền Hô làm phép rửa ở sông Jordan ở miền Nam, ở xứ Judea. Và bây giờ Chúa Giêsu sang xứ Galilee, chứ không có bắt đầu việc rao giảng của Ngài tại Judea, bởi vì Judea là nơi thuần túy Do Thái và là đạo toàn tòng Do Thái. Còn Galilee đó là bị mix với dân ngoại, sống chung với dân ngoại, mà đến nỗi mà Thánh Luca nói là ở trong theo tiên tri Isaiah đó là Galilea của dân ngoại. Galilee là miền đất của Do Thái, nhưng mà dân ngoại sống rất là nhiều và bị lai căng rồi. Do đó nên Galilea kể như là cái miền đất của Do Thái, nhưng mà lại là theo tinh thần của dân ngoại. Bởi thế nên Chúa Giêsu xuất hiện ở cái vùng đó, ở cái miền đó. Cái miền đã nói là dân ngoại thì liên quan đến vấn đề tội lỗi, liên quan đến vấn đề là không nhận biết Thiên Chúa, như là ở miền Nam Judea giống như dân Do Thái. Bởi thế nên Chúa Giêsu phải xuất hiện ở Galilee. Bởi vì Chúa là ánh sáng, Chúa chiếu soi, chiếu soi thì chiếu soi trong bóng tối, để làm tan cái bóng tối ra, để làm cho con người nhận biết, để hết cái bóng tối vô thức, để hết cái bóng tối tội lỗi của con người. Và Ngài đã rao giảng như thế nào? Ngài rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Tin mừng đó là tin mừng như thế nào? Người nói, thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Cái câu này là cái lời giảng tiên khởi của Chúa Kitô, nó tóm tắt tất cả mọi sự công cuộc cứu chuộc của người. Bây giờ chúng ta chỉ phân tách này thôi. Trước hết, nó có hai phần. Chúng ta đọc lại cái câu này, chúng ta sẽ thấy có hai phần rõ ràng. Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Đó là phần thứ nhất, liên quan đến Thiên Chúa. Còn phần thứ hai, liên quan đến con người. Đó là cái câu gì? Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Phần của Thiên Chúa đó, đó là Thiên Chúa tỏ mình ra. Thiên Chúa mặc khải, Thiên Chúa đến với con người. Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần tới. Còn phần con người đó, hãy sẵn sàng để đón nhận cái tin mừng đó, sẵn sàng để nhận biết Chúa Kitô mà được cứu rỗi. Đó, có vậy thôi. Có vậy thôi. Thì tất cả những việc Thiên Chúa làm cả trong Cựu Ước cho tới tận thế đều quy về hai cái điểm này, là Thiên Chúa tỏ mình ra và con người nhận biết để được cứu rỗi. Có vậy thôi. Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người bằng cách tỏ mình ra, nhất là qua Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế nên con người phải làm sao để có thể nhận biết Chúa Kitô, chấp nhận người để được cứu rỗi. Đó, cái câu này là câu tóm tắt tất cả gọi là mạc khả thần linh, tất cả thánh kinh nói chung và phúc âm nói riêng. Và bây giờ chúng ta đi vào từng chi tiết. Thời giờ đã mãn. Tại sao nói thời giờ đã mãn? Tại vì khi Chúa Kitô xuất hiện, nhất là Chúa Kitô Giáng sinh, phải nói là từ khi Chúa nhập thể, chứ không phải từ lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa, nhưng mà công khai hóa ra đó là từ Chúa Giêsu chịu phép rửa, thì Chúa nói là thời giờ đã mãn. Có nghĩa là khi mà Chúa Kitô tới đó là bắt đầu thời gian cánh chung, là bắt đầu thời cánh chung. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi Chúa Kitô xuất hiện đó là Thiên Chúa tỏ hết mình ra. Chúa Kitô là tột đỉnh của mặc khải thần linh của Thiên Chúa, là tất cả mặc khải của thần linh của Thiên Chúa, đến nỗi mà Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 14 câu 9 là cái gì? Ai thấy Thầy là thấy Cha. Thiên Chúa Cha không tỏ ra hơn được nữa, bởi vì tất cả đều đã tỏ ra nơi Chúa Kitô rồi, con của người rồi. Bởi vì cái thời giờ mà Chúa Kitô xuất hiện là thời giờ viên mãn, thời giờ đã chọn rồi. Tất cả những gì Thiên Chúa hứa đều thực hiện nơi Chúa Kitô hết. Và nước Thiên Chúa đã gần tới. Tại sao nói nước Thiên Chúa đã gần tới? Nước Thiên Chúa đây mean là cái gì? Theo em, đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô nói chung và chính bản thân Chúa Kitô nói riêng. Nước Thiên Chúa đã gần đến, có nghĩa là chỉ có 3 năm nữa thôi, trong vòng 3 năm nữa thôi thì công cuộc cứu chuộc là cuộc vượt qua sẽ xảy ra, đó là gần đến. Cũng ám chỉ Chúa Giêsu Kitô nữa, bởi vì sao vậy? Chúa Giêsu Kitô chính là ánh sáng thế gian, và bây giờ Ngài từ từ tỏ mình ra, trong vòng 3 năm Ngài sẽ tỏ hết những gì về Cha cho con người biết, về chính bản thân của mình và về chính con người phải làm sao để có thể được cứu rỗi. Đấy là nước Thiên Chúa đấy. Nước Thiên Chúa đã gần tới là như vậy. Rồi bây giờ trái lại về phần con người thì sao? Về phần con người thì phải làm sao để có thể nhận biết Chúa Kitô để có thể được cứu rỗi. Còn không nhận biết Chúa Kitô, không chấp nhận Chúa Kitô, đó là lý do mà Chúa Giêsu nói: anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đấy là hai điều kiện bất khả thiếu, bất khả phân ly để có thể được cứu rỗi, để có thể nhận biết Chúa Kitô. Bây giờ nhá, nếu chúng ta không ăn năn sám hối thì có nghĩa là gì? Là chúng ta cho mình là không phải là tội nhân. Không phải là tội nhân, không cần ơn cứu độ, không cần Chúa Kitô. Chúng ta cho mình là công chính, chẳng hạn như thành phần Pharisee và luật sĩ, cho mình là công chính, đã là công chính rồi thì đâu cần được cứu độ nữa, không cần Chúa Kitô nữa. Do đó nên chúng ta cần phải ăn năn sám hối. Đó là lý do mà có phép rửa của tiền hôi Gioan Tẩy Giả là như vậy. Phép rửa Gioan Tẩy Giả, Gioan Tẩy Giả là phép rửa thống hối. Do đó ai lãnh nhận phép rửa đó tỏ ra là mình là một tội nhân, cần phải được tha thứ, cần thống hối để được ơn tha thứ. Và khi mà chúng ta nhận mình là một tội nhân, là một con người bất toàn, là một con người bất xứng, là một con người bất lực, thì lúc bây giờ chúng ta mới tin vào đấng cứu độ mà thôi. Nếu chúng ta nghĩ là chúng ta có thể cứu mình, không cần Chúa Kitô nữa, không cần Thiên Chúa nữa, tôi có thể tự cứu. Giống như bên Phật giáo họ chủ trương vậy, tự cứu, chứ không có ơn cứu độ. Bên Phật giáo không có ơn cứu độ, họ tự cứu. Nhưng mà chúng ta có ơn cứu độ, và ơn cứu độ đây là nơi Chúa Giêsu Kitô. Và tin và tin mừng đây là chính là tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đấy, bởi vì Chúa Giêsu Kitô chính là tin mừng, nhất là khi người phục sinh từ trong cõi chết. Khi người phục sinh từ trong cõi chết có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Hãy tin vào ta, ta đã cứu cúng con cho khỏi tội lỗi và sự chết, và ta ban sự sống cho các con, do đó các con hãy tin vào ta. Đừng có sợ, các con bất lực, bất toàn, bất xứng, nhưng giờ đây ta đã cứu rồi, các con được cứu độ rồi, các con thoát được tay của sự dữ, của Satan, của hỏa ngục. Và giờ đây các con có thánh linh của ta, có quyền năng của trời cao. Đó, các con được tái sinh trong thánh linh và bằng lửa. À, chúng ta thấy không? Đó, cái câu mà thời gian đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần tới về phía Thiên Chúa, và anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng về phía nhân loại, gặp nhau ở chỗ đó. Ở chỗ một đàng Thiên Chúa tỏ mình ra, và tột đỉnh của mặc khải thần linh mà Chúa muốn tỏ mình ra, tất cả ở nơi Chúa Giêsu Kitô. Vậy bây giờ con người ta muốn được cứu rỗi phải tin vào Chúa Giêsu Kitô, mà muốn tin vào Chúa Giêsu Kitô thì không thể nào không nhận biết mình là con người tội lỗi, bất xứng, bất toàn, bất lực, không thể nào cứu được mình nếu không có Chúa Kitô. Có vậy thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu chỉ sống trong một thời gian đại đất Do Thái vào thời điểm bây giờ thôi. Nhưng mà cho tới tận thế thì sao? Những người không được gặp Chúa Kitô thì sao? Thì làm sao nhận biết Chúa Kitô? Đó là lý do Chúa chọn các tông đồ để sai đi. Và chính chúng ta là Kitô hữu, cũng là môn đệ của Chúa Kitô, cũng là tông đồ, phải có nhiệm vụ loan truyền Chúa Kitô cho tới tận thế, trong cái thời điểm của mình. Để khi Chúa đến phán xét thì không ai cãi được. Bởi ánh sáng thế gian là Chúa Kitô đã phản ảnh nơi những người môn đệ Kitô hữu là chúng ta đây, soi chiếu cho thế gian, để nhờ đó thế gian nhận biết Chúa Kitô mà trở về. Vì thế nên nếu chúng ta không sống trọn ơn gọi làm môn đệ Chúa Kitô, làm tông đồ, làm chứng nhân Chúa Kitô, chính chúng ta sẽ bị xét xử và trả lẽ trước mặt Chúa. Bởi vì Chúa chọn chúng ta không phải để cho chúng ta được rỗi linh hồn một mình, mà để cứu các linh hồn, là để làm chứng cho Chúa Kitô. Đấy, cho nên chúng ta đừng có đặt vấn đề là tại sao tôi, tại sao cái thằng kia, cái con kia nó sống bê bối mà nó được may mắn, tôi thì cứ bị thế nọ thế kia. Nhưng mà đó cái thân phận của những người tôi tớ, những người môn đệ Chúa Kitô. Chúa Giêsu nói là môn đệ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Chính Chúa Kitô bị cái này cái kia mà chúng ta đòi ngon lành, không bị cái gì hết mà lên thiên đàng, không bị cái gì hết là cứu được cái linh hồn. Tại sao chúng ta mới vượt lên vậy? Đó là chúng ta còn phải hăng say, còn phải vui hơn, bởi vì được chịu khổ vì Chúa Kitô, được cứu khổ để cứu các linh hồn, để thánh hóa bản thân. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này chúng con thấy được cái dự án cứu độ của Thiên Chúa và công cuộc cứu độ của Chúa Kitô. Đó là riêng phần chúng con là môn đệ của Chúa Kitô, chúng con phải thực hiện cái sứ vụ tông đồ, có nghĩa là làm chứng cho Chúa Kitô, để không phải chỉ chúng con được rỗi mà phải cứu rỗi anh chị em chúng con nữa. Để nhờ đó mà nước Thiên Chúa được trị đến cho tới khi Chúa Kitô lại đến. Amen.